Chào Hiệu trưởng Ban chấp hành Hội Liên hiệp Hội Thánh Tin lành Việt Nam tại Âu Châu. Kính thưa quý tôi tớ của Chúa, quý cụ, quý ông bạn chị em, tôi thật danh lời lớn tiếng ngợi khen cảm tạ ơn Chúa đã cho vợ chồng tôi có cơ hội với dịp kỳ này đến đây để cùng thờ Chúa với quý vị, và đặc biệt quý vị cho phép tôi được chia sẻ lời Chúa với quý vị trong kỳ hội đồng này. Trước khi tôi chia sẻ lời của Chúa cho hội đồng, tôi xin chuyển đến quý vị lời chào thăm của Hội Thánh Chúa ở tại Akron, Ohio. Đó là Hội Thánh mà tôi đang quản trị. Cảm ơn Chúa Ngài với chúng tôi một Hội Thánh Việt Nam ở tại Akron, mặc dù rằng ở tại đó con số người Việt Nam không đông lắm, nhưng Chúa cho chúng tôi có một Hội Thánh thờ phượng hầu việc Chúa rất là phước hạnh ở tại đó. Chúng tôi dâng lời cảm ơn Chúa cũng gửi đến quý vị để chào thăm từ Hội Thánh. Tôi không biết quý vị có cảm nghĩ thế nào khi quý vị nhận được thơ mời của Liên hiệp, ban tổ chức Liên hiệp Hội Thánh Tin lành Việt Nam Âu Châu về kỳ hội đồng này với chủ đề hãy bước theo Thánh Linh. Nhưng riêng đối với tôi, khi tôi nhận được lời mời cũng như nhận được chủ đề từ ban chấp hành Liên hiệp Hội Thánh Tin lành Việt Nam với chủ đề này, tôi rất là cảm động và tôi thấy rằng đây là một chủ đề rất cần thiết cho con cái của Chúa trong thời đại của chúng ta đang sống. Bởi vì cái chúng ta đang sống, chúng ta đang đối diện với được bao nhiêu những thách thức, những nan đề, những cám dỗ, những khó khăn. Chúng ta đang sống ở giữa thế gian này với bao nhiêu thách thức như vậy. Chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta phải sống như thế nào để đời sống của chúng ta có một ý nghĩa, đời sống của chúng ta đem lại sự vinh hiển cho dân của Chúa chúng ta, đã là cứu chuộc chúng ta, đã là ban cho chúng ta sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Với chủ đề hãy bước theo Thánh Linh, và chúng ta thấy rằng trong thơ tiếng Galati đoạn 5 câu 16 đến câu 18 cũng như câu 22 đến câu thứ 26, một người chị em chúng ta mới vừa đọc cho chúng ta, chúng ta thấy rằng trong bức thơ này sứ đồ Phaolô gửi cho tín hữu các hội thánh ở tại Galatia. Và chúng ta thấy rằng trong bức thơ này, sứ đồ Phaolô đã nói đến trong câu thứ 16, đó là câu gốc của hội đồng chúng ta. Tôi xin đọc lại. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Trong câu thứ 25, cũng một ý niệm đó, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng phải bước theo Thánh Linh. Trước hết tôi thưa với quý vị rằng hai cái động từ bước đi, một cái động từ được dùng trong câu thứ 16 và cái động từ bước đi ở trong câu thứ 25 mà tôi mới vừa đọc, nó có hai ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà khi chúng ta dịch ra tiếng Việt như tôi đã đọc ở trong câu thứ 16 và câu thứ 25 thì người dịch Kinh Thánh vẫn đề cập rằng hãy bước đi theo Thánh Linh. Hai câu 25 thì cũng hãy bước theo Thánh Linh. Nhưng mà hai cái từ ngữ này trong nguyên ngữ của tiếng Greek, trong câu thứ 16 thì cái từ ngữ là peripatete, là một từ ngữ của bước. Nhưng mà đó là cái bước bình thường, một cái bước mà chúng ta mỗi ngày chúng ta bước đi như vậy. Và cái bước đi đó có ý nghĩa rằng mỗi khía cạnh trong đời sống của chúng ta, mỗi khía cạnh trong đời sống của chúng ta hãy bước đi theo Thánh Linh. Hay nói một cách khác, trong cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, mỗi khía cạnh trong cuộc sống của mình, chúng ta phải nương dựa và bước đi trong sự hướng dẫn của Thánh Linh. Nói một cách khác, giống như sứ đồ Phaolô đã nói trong thư tín Corinto thứ nhất đoạn 10 câu 31 đó, hoặc ăn hoặc uống hay làm điều gì khác, hãy làm vì sự vinh hiển của Chúa Trời. Thế thì bước đi trong Thánh Linh của câu thứ 16 có nghĩa là mọi khía cạnh trong đời sống, hoặc ăn hoặc uống hay làm điều gì khác. Trong những buổi tiếp theo tôi sẽ đi sâu hơn vào chủ đề chúng ta suy gẫm. Qua những chủ đề chúng ta thấy rằng bước theo Thánh Linh để hội thánh Chúa được phước hạnh, bước theo Thánh Linh để gia đình được hạnh phúc, bước theo Thánh Linh để rao giảng Tin Lành. Đó là những khía cạnh trong rất nhiều khía cạnh của đời sống của một cơ đốc nhân. Nhưng trong câu thứ 25, à, câu thứ 25 của đoạn thứ 5, cái từ ngữ, cái động từ bước đó, trong nguyên ngữ của tiếng Greek, của tiếng Hy Lạp là stoichomen, cũng là bước. Nhưng mà bước ở đây là bước có một cái hệ thống, giống như người diễn binh bước, nhưng mà có một cái quy luật, bước trong một cái sự chú trọng, bước trong một sự chú ý, bước trong một sự thứ tự. Trong cái bước đường là không phải chỉ bước theo thánh linh, nhưng mà bước theo cái quy luật. Chúng ta phải chú trọng trong cái bước đi của chúng ta như vậy. Chúng ta bước đi để chống lại những cái sự cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta bước đi để ta thắng hơn được những cái điều ác, những cái mưu trước, những cái cạm bẫy xung quanh chúng ta. Chúng ta bước đi để ta nhận thức được lẽ thật của Chúa, chân lý của Chúa, để sống không phải cái ý muốn của chúng ta, nhưng theo thánh ý và ý muốn của chúng ta. Cảm ơn Chúa, đêm qua một sư hội trưởng cũng đã chia sẻ với quý vị về những dấu hiệu của một người bước đi theo thánh linh. Tôi thân của Chúa cũng đã nói một cách rất là rõ ràng buổi chiều hôm nay, buổi sáng nay tôi không lặp lại những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng một người bước theo thánh linh trong câu thứ 16 hoặc bước theo thánh linh trong câu thứ 25 này, có nghĩa là chúng ta bước đi trong cái sự dạy dỗ của lời của Chúa, và chúng ta bước đi để thánh linh làm chủ động trong đời sống của chúng ta, giúp đời chúng ta, chứ không phải chúng ta bước đi theo cái xác thịt yếu đuối của mình. Nên Galatê đoạn thứ 5 câu 16 đến câu thứ 18 thì chúng ta thấy rằng ở đây lời của Chúa đã nói một cách thế nào. Câu thứ 17, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh, thánh linh có những điều ưa muốn trái của xác thịt, hai bên trái nhau vừa nãy, nên em không làm điều mình muốn làm. Trong con người của chúng ta thấy là có hai cái thế lực khác, một cái điều xui khiến chúng ta sống theo xác thịt và một điều giúp chúng ta sống theo thánh linh. Và khi chúng ta bước theo thánh linh thì đều đã đẹp lòng Chúa phước hạnh cho đời sống của chúng ta, để chúng cho những người chung quanh chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta bước theo xác thịt thì thế nào? Chúng ta sẽ đem đến cái sự không tốt đẹp cho chính mình và ảnh hưởng đến gia đình của mình và cho những người chung quanh của mình. Nhưng mà chúng ta nên ý thức và biết rằng không phải bất cứ ai xưng mình là cơ đốc nhân thì đều bước đi theo thánh linh hay là sanh bồn trái của thánh linh. Vì vậy trong hội thánh của Chúa, chúng ta cũng có thể thấy rằng có nhiều thành phần. Có những người thì sẵn sàng sống bước theo thánh linh, nhưng mà chúng ta thấy rằng trong hội thánh cũng có những người không sống một bước theo thánh linh. Vì vậy chúng ta thấy rằng họ không sanh bồn trái của thánh linh. Bồn trái của thánh linh đều có thể có được cho tất cả những cơ đốc nhân, nhưng mà không phải tự nhiên mà có được. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình, thì Kinh Thánh chúng ta biết thế nào? Mỗi cơ đốc nhân được báp têm với Đức Thánh Linh và trong thân thể của Thánh Christ, trong cộng đồng của tín hữu. Mỗi cơ đốc nhân, những người tin nhận Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta được kinh nghiệm sự phước hạnh của bông trái. Chúng ta phải bước theo thánh linh thì chúng ta mới có kinh nghiệm được những bông trái của thánh linh trong đời sống của chúng ta. Chúng ta muốn phát triển một trái thánh linh trong đời sống mình thì chúng ta phải bước theo thánh linh của Chúa. Nhưng câu hỏi quý vị hỏi là, nhưng mà thế nào là bước theo thánh linh? Thế nào là bước theo thánh linh? Hôm qua chúng ta được nghe qua những dấu hiệu của một người bước theo thánh linh, nhưng mà buổi sáng nay tôi xin đề cập một ít về thế nào là bước theo thánh linh. Và với chủ đề này tôi muốn đề cập với quý vị ba điều. Và cái điều thứ nhất đó là lẽ cần của sự bước theo thánh linh, sự quan trọng hay là lẽ cần của sự bước theo thánh linh. Chúng ta biết rằng trong con người của chúng ta, trong con người của chúng ta có hai cái thế lực, xác thịt và sự làm theo thánh linh. Vì vậy trong đời sống chúng ta có cái sự chiến đấu giữa con người cũ và con người theo thánh linh, hay cũng gọi là con người được đổi mới vì chính thánh linh đổi mới đời sống của chúng ta. Trong Galatê đoạn 5 câu 17 chúng ta coi thế nào? Chúng ta coi là vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh, thánh linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt, hai bên trái nhau vừa nãy, nên em không làm được điều mình
ở đây. Chúng ta thấy thế lực phải không? Có sự chiến đấu ở trong thân thể, trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu quý vị thành thật với chính mình thì chúng ta sẽ thấy được, chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều đó. Kinh Thánh dạy rằng bên trong con người chúng ta là chiến trường, nơi ước muốn của tội lỗi nghịch lại với sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Và chúng ta thấy rằng có khi thì ước muốn chúng ta, ước muốn tội lỗi, ước muốn sát tình thắng. Quý vị có bao giờ có từng trải cái điều đó không? Có bao giờ mình có những điều mình muốn làm, mình không làm, những điều mình không muốn làm mà mình làm những điều này? Có khi nào quý vị có những sự suy nghĩ, những tư tưởng, những cái điều mà quý vị biết rằng cái điều đó không đẹp lòng Chúa, nhưng nó vẫn hiện hữu ở trong đời sống của mình? Và đó là lúc chúng ta bất ngờ. Nên chúng ta nhìn thấy rằng cái thái độ đối với tội lỗi ở trong chúng ta, nếu chúng ta mạnh mẽ, chúng ta vâng phục Chúa, chúng ta nhờ sức của Chúa, nhờ Thánh Linh của Chúa, chúng ta bước theo Thánh Linh của Chúa, thì chúng ta ắt sẽ thắng hơn sự yếu đuối và mãn nhãn của xác thịt. Chính sứ đồ Phaolô là một vị sứ đồ chúng ta yêu quý, một vị sứ đồ đã gửi tới những bức thơ rất là quý báu, một sứ đồ rất là đặc biệt, không ai có thể phủ nhận được. Nhưng chính sứ đồ Phaolô ở trong thơ tín Roma đoạn 7 câu thứ 21 thì sứ đồ Phaolô cũng đã làm chứng lại cuộc đời của mình. Sứ đồ Phaolô là những điều tôi muốn làm đều lành mà đều giữ luôn luôn quay lại tôi, đều giữ luôn luôn đến với tôi. Rồi cuối cùng sứ đồ Phaolô là ai có thể cứu tôi thoát khỏi cái hoàn cảnh này? Cảm tạ Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể đắc thắng được nhưng không phải bởi sức của chúng ta, mà bởi sự bởi ơn của Chúa ban cho. Sứ đồ Phaolô kêu là tôi làm được mọi sự nhờ Chúa đã ban thêm sức tôi. Và trong các mọi sự mà sứ đồ Phaolô đề cập đó, ngay cả cái nếp sống đạo, cái sự đối diện với cám dỗ, với tội lỗi, với cuộc chiến đấu ở trong xác thịt của chúng ta như vậy. Vì vậy không ai phủ nhận được trong chúng ta có một chiến trường và tranh chiến với nhau. Và chúng ta thấy cái điều thứ hai tôi muốn nói với quý vị rằng, có lẽ quý vị hỏi rằng, nhưng mà trong hội thánh chúng ta thấy là có nhiều người tin nhận Chúa, có nhiều người đúng ra phải có một đời sống tốt đẹp, một đời sống như Chúa nói là muối của đất, là ngọn đèn của thế gian, một đời sống gương mẫu, nhưng mà lại không sống với cái điều đó. Chúa Giêsu đã nói khi Ngài còn thi hành chức vụ, trong hội thánh của Chúa cũng có những lúa mì và cỏ lùn cùng mọc lên với nhau. Lúa mì là những tín hữu, những người sẵn sàng bước theo Thánh Linh để sống với Chúa. Nhưng mà cũng có cỏ lùn là những người mang danh nghĩa của Đức Thánh Linh, nhưng thật sự họ không tác dụng, họ không bước theo Thánh Linh, họ sống theo xác thịt, họ làm mọi sự ưa muốn của xác thịt như trong Galatia đoạn thứ 5 mà sứ đồ Phaolô đã nói. Nhưng tôi cũng thưa với quý vị rằng những người tín đồ giả, những tín hữu giả thì cảm thấy thoải mái với tội lỗi của mình. Nhưng những người tín đồ thật, những người tín đồ bước theo Thánh Linh thì ghét tội lỗi của mình. Giống như chúng ta đã học được đêm hôm qua, những tín hữu thật thì ghét tội lỗi của mình, xưng tội và luôn ao ước được có sự cứu rỗi. Những tín đồ thật của Chúa, những người theo bước theo Thánh Linh của Chúa, họ nói rằng chúng ta có những lúc vấp ngã. Không ai nói rằng tôi là một tín đồ của Chúa, tôi không bao giờ phạm tội. Tôi là một tín đồ của Chúa, tôi không vấp ngã. Cũng có những lúc chúng ta vấp ngã, nhưng mà khi chúng ta vấp ngã, chúng ta làm gì? Chúng ta đứng dậy, an năn. Cái động từ an năn là gì? Là quay trở lại, không tiếp tục bước đi với con cuộc sống, với con đường mình đang đi. Đó là một người bước theo Thánh Linh, dắt tội lỗi, xưng tội và luôn ao ước được có sự cứu rỗi. Bởi vì Kinh Thánh là bởi vì ai trong Đấng Christ thì đã đóng đinh xác thịt và sự ham mê của nó vào thập giá. Nếu ai trong Đấng Christ thì đã đóng đinh tội lỗi và xác thịt của mình vào trong thập giá, có nghĩa là chúng ta luôn luôn muốn sống cho Chúa, luôn sống cho sự vinh hiển của Chúa, chứ chúng ta không sống cho chúng ta thật xác thịt yếu đuối của chúng ta. Quý vị nhìn vào đời sống của David là một người mà Kinh Thánh là bạn của Chúa Trời, là một người rất là đặc biệt, một người yêu Thiên Chúa. Nhưng mà quý vị thấy rằng vua David cũng có sự yếu đuối, cũng có sự thất bại. Nhưng mà khi vua David thất bại, yếu đuối, vua David làm gì? Khóc lóc với Chúa, an năn và cầu xin Chúa thương xót và cầu xin Chúa giúp đỡ để sống một đời sống. Chúng ta học ở trong sách Thi Thiên đoạn 51, một chương sách mà chúng ta có thể nhìn thấy một sự an năn thống hối khi vua David đã nhận thức được tội lỗi, sự yếu đuối, sự thất bại của mình. Một con cái của Chúa, chúng ta bước theo Thánh Linh, chúng ta cũng sẽ sống như vậy. Chúng ta sẽ cố gắng không phạm tội, chúng ta sẽ cố gắng không vấp ngã, chúng ta sẽ sống đều lòng Chúa. Và chúng ta có thể làm được điều đó khi chúng ta thật sự bước theo Thánh Linh của Chúa và chính Đức Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng ta, giúp đỡ chúng ta, thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể làm được một điều đó, để chúng ta sống đều lòng Chúa. Có bước theo Thánh Linh thì chúng ta mới có một đời sống thật sự yêu Thiên Chúa và hữu ích cho công việc Chúa, vì Chúa Thánh Linh đã dẫn dắt chúng ta. Một con cái của Chúa mà không chịu sống theo bước theo Thánh Linh mà sống theo xác thịt thì không có một ích lợi gì cho công việc nhà của Chúa cả, mà ngược lại còn ảnh hưởng đến những người khác. Tôi nhớ là rằng khi tôi còn là một sinh viên khoa học thì trước khi tôi bước chân vào học lời của Chúa thì tôi học về ngành khoa học, và trong các môn học để hoàn tất cái chương trình cử nhân khoa học thì tôi phải học một môn về khoa học về thiên nhiên, trong đó chúng tôi phải học về tất cả những khoáng cách. Và trong các khoáng cách này thì nó có hai loại tác tương đồng với nhau, một gọi là calcite và một gọi là halite. Hai cái khoáng cách này nếu quý vị nhìn nó và kiểm soát bằng mắt, chúng ta không thấy sự khác biệt. Cái sự khác biệt giữa calcite và halite, vì halite còn gọi là muối nữa. Calcite là quý vị nó có màu trắng trong đục, nhưng mà khi quý vị bỏ vào một hộp axit nó sẽ sôi bọt, chúng ta không nhận. Halite là muối, nó có vị mặn, nhưng mà khi bỏ axit vào nó không có một tác dụng gì cả. Chúng ta học được tất cả những công thức để phân tích được cái điều đó. Đến ngày thi thì vị giáo sư của chúng tôi đặt trước mắt chúng tôi những cái phân chất và chúng tôi học những cái phương cách để mà phân tích cái phân chất như vậy. Tôi cầm một viên màu trắng, tôi đặt vào miệng, tôi nghe có vị mặn, màu trắng có vị mặn. Tôi biết xuống đây là halite vì qua những cái công thức mà tôi đã học như vậy. Thì tôi cũng tiếp tục trả lời những câu khác nữa, và tôi rất là tự tin và nghĩ là câu hỏi những câu khác thì không biết chắc câu này chắc chắn là phải đúng. Nhưng khi vị giáo sư của tôi trả bài lại thì vị giáo sư của tôi đánh sai. Tôi mới suy nghĩ lần này có lẽ mình có thể đến gặp vị giáo sư và nói rằng ông đóng đánh sai. Tôi nghĩ rằng có thể là gia đạo bất an, hết cái gì với bà xã gì đây, nên rồi chấm bài không có kỹ. Tôi bước lên và nói vị giáo sư rằng: thưa thầy, tôi nghĩ rằng câu này đúng mà thầy cho tôi sai. Thì thầy bảo rằng nó sai chỗ nào. Tôi nói: thưa thầy, chúng ta đã học cái viên câu sai nè, cái viên này nó có màu trắng, khi nhỏ một giọt axit vào thì nó sẽ sôi bọt, hoặc là nó là một con mồi mà mặn, đó là câu sai thì nó sẽ còn nhỏ axit vào nó sẽ sôi bọt. Nhưng mà khi có màu trắng mà nếu đặt vào miệng nó có vị mặn, vì câu sai nó cũng có mặn, thì nó là halite. Thầy tôi rằng không, anh sai chứ không phải tôi sai. Anh có biết là tại sao nó có vị mặn không? Vì trước đêm các anh thi tôi nhúng nó vào muối, vì vậy nó có một vị mặn ở bên ngoài, nhưng mà thật sự nó chỉ là viên cao sai. Anh có dùng axit để nhỏ vào đây để thấy cái nó sôi bột không? Tôi nói không. Anh nói tại vì anh không đúng theo cái điều anh đã học, anh phải nhỏ một viên một giọt axit vào, anh sẽ thấy nó sôi bột. Vì vậy đây chỉ là một viên cao sai được bao bọc bởi một viên một lớp muối mỏng ở bên ngoài. Chứ thực chất nó không phải là halite, nó không phải là muối. Và cái điều đó làm cho tôi nhớ đến điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 5 thế nào. Các ngươi là muối của đất. Muối thì phải có vị mặn và có thực chất từ trong ra ngoài. Ngày hôm nay có nhiều cái đất nhân chỉ là những viên cao sai được bao bọc bởi một lớp muối mỏng ở bên ngoài. Vì vậy họ không sống theo bước theo Thánh Linh, họ sống theo xác thịt, họ không khác biệt những người ở thế gian này. Quý vị đang sống ở đây, tôi không biết cái vùng này có tuyết hay là không, nhưng mà chỗ tôi đang ở tại Ohio, mùa đông lạnh lắm. Muốn có làm cho những tảng băng mà tan chảy thì chúng ta phải dùng những hạt muối rải xuống đường, và những hạt muối đó nó sẽ làm cho những tảng băng tan chảy. Nếu chúng ta rải xuống đường dầu là cả tấn cao sai đi nữa, nó vẫn chẳng có tác dụng nào. Chúng ta chỉ bỏ một vài hạt muối xuống những cái tảng băng như vậy, chúng ta vẫn thấy là tan chảy. Chúa bảo quý vị và tôi, chúng ta là muối của đất, chúng ta là người mà bước theo Thánh Linh để có tác dụng ở giữa thế giới này. Chúng ta là người mà bước theo Thánh Linh để đem lại sự vinh hiển cho danh của Chúa. Chúa đặt chúng ta ở giữa thế gian này với mục đích. Vì vậy chúng ta phải bước theo Thánh Linh thì chúng ta mới thật sự có một đời sống có tác dụng, có một đời sống yêu tiếng Chúa và hữu ích cho công việc. Còn bước theo Thánh Linh thì chúng ta mới thấy sự làm chứng vật vì và kết quả cho Chúa là điều quan trọng trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta bước theo Thánh Linh, chúng ta sẽ học lời của Chúa, chúng ta sẽ khao khát lời của Chúa, và chính lời của Chúa sẽ giúp đỡ cho quý vị và tôi thấy được cái mục đích sống của chúng ta ở trên đất. Mục đích sống của chúng ta cũng ở đất này để chúng ta sống như là thế giới này là một nơi ở vĩnh viễn. Khi ta bước theo Thánh Linh, chúng ta sẽ có một nhìn mới về ý nghĩa về cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều con hết của sức sống, giống như thi sĩ Linh Cương để diễn tả. Tay theo Chúa và lòng còn hướng mắt. Tay ôm trời, một tay ôm cả thế gian. Chúng ta không thể sống như vậy được. Chúng ta phải sống bước theo Thánh Linh của Chúa. Trong Giăng đoạn 16, Chúa Jesus đã cầu nguyện, Chúa Jesus đã nhắc nhở chúng ta để chúng ta thấy được rằng cái đời sống của chúng ta sống có tác dụng. Còn bước theo Thánh Linh, chúng ta mới có thể có một đời sống giống như Chúa Jesus, đầy tình yêu thương, đầy sự tha thứ. Nếu chúng ta không sống, không bước theo Thánh Linh thì chúng ta không thể giống như Chúa được. Chúng ta không thể giống sống giống như đều một sư hội trưởng đã nhắc hôm qua, giống như Chúa Thánh Linh. Bước theo Thánh Linh có nghĩa là sống theo sự dẫn dắt của Chúa, sống theo ý muốn của Chúa. Tôi sống không còn sống cho tôi nữa, tôi sống cho Chúa và sống vì sự vinh hiển của Chúa. Và khi ta sống vì sự vinh hiển của Chúa, Chúa sẽ sử dụng đời sống của chúng ta, và chúng ta chắc chắn là có tác dụng trên thế giới mà chúng ta đang sống. Cái điều thứ hai tôi muốn nói với quý vị là ý nghĩa của sự bước theo Thánh Linh. Cái điều thứ nhất mà chúng ta đã suy ngẫm với nhau là lẽ cần của sự bước theo Thánh Linh. Nhưng mà cái ý nghĩa của sự bước theo Thánh Linh, thế nào là bước theo Thánh Linh? Chúng ta đã học qua, nhưng tôi muốn nói là bước theo Thánh Linh có nghĩa là chúng ta đầu phục Chúa một cách trọn vẹn, 100%. Có một sư đã giải thích rằng trong cuộc đời của chúng ta giống như một cái nhà có nhiều các phòng vậy. Mỗi các phòng chúng ta để Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta bao nhiêu phần trăm ở trong đó, các cách sống của chúng ta, cái nếp sống của chúng ta để bao nhiêu phần trăm Chúa hướng dẫn, Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Còn những phần còn lại chúng ta giữ cho chính mình. Nhưng mà một người bước theo Thánh Linh của Chúa thì chúng ta đầu phục Chúa để Chúa dẫn chúng ta trong 100% mỗi khía cạnh, mỗi phần trong cuộc sống của chúng ta. Cũng giống như cái nhà có nhiều phòng, chúng ta mời Chúa ngự trị trọn vẹn ở trong ngôi nhà của mình. Bước theo Thánh Linh là Đức Thánh Linh hướng dẫn của chúng ta có một đời sống giống Chúa Giêsu mỗi ngày. Tôi cuộc đời của sứ đồ Phaolô chúng ta đã học, chúng ta thấy cảm động vô cùng. Sứ đồ Phaolô đã mạnh mẽ nói với các tín hữu của ông thế này: hãy bắt chước tôi như chính tôi bắt chước Chúa. Quý vị và tôi, chúng ta sẵn sàng bước theo Thánh Linh của Chúa, chúng ta có thể tự tin và nói như vậy không? Hãy bắt chước tôi như chính tôi bắt chước Chúa. Bắt chước Chúa là bước theo Thánh Linh của Chúa mới có thể làm được điều đó. Nếu không ai, nếu một người không bước theo Thánh Linh của Chúa thì không thể làm được điều đó, vì xác thịt của chúng ta nặng nề, cám dỗ và khó khăn. Chúng ta có thể nói lại: bắt chước tôi như chính tôi bắt chước Chúa. Khi chúng ta thật sự bước theo Thánh Linh của Chúa, đó là ý nghĩa. Và chúng ta biết rằng bước theo Thánh Linh là gì? Đây không phải là một điều chúng ta chọn, chúng ta muốn hay là không. Chúng ta phải có chí hướng như vậy, là con biết của Chúa. Chúng tôi nói khi quý vị tin nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa của mình thì chúng ta có Thánh Linh của Chúa trong đời sống. bởi Đức Thánh Linh là đấng mà ấn chứng cho sự cứu chuộc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng đầu phục Chúa, bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh không? Đó là một vấn đề khác biệt. Ở trong Roma đoạn 8 câu 14 thì cho chúng ta thấy thế nào? Nếu một người không có Thánh Linh của Chúa trong đời sống của mình thì người đó không phải là con ấy của Chúa. Thế thì sự có Thánh Linh trong đời sống của Chúa là mỗi con ấy của Chúa, những người tín đồ thật, những người tín đồ thật sự tin nhận Chúa, ăn năn tội lỗi của mình và mời Chúa vào trong cuộc đời của mình, thì chúng ta có Thánh Linh của Chúa và chúng ta có Thánh Linh của Chúa, nhưng mà chúng ta cũng phải sẵn sàng mạnh mẽ bước theo sự dẫn dắt của mình. Và đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời cho con cái của Chúa. Sứ đồ Phaolô cũng đề cập điều đó ở trong Thư tín Roma đoạn 8 câu 18. Chúng ta bước theo Thánh Linh, ý nghĩa của sự bước theo Thánh Linh là chúng ta phải có một đời sống đóng đến người cũ của chúng ta. Trong Galatia đoạn 5 câu 24 mà chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô đã nói, và những cái thuộc về Jesus Christ đã đóng đến xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nhưng mà có những tình dục và dâm và dục mình, nhưng mà có người cũ của mình, những ham muốn, những dục vọng của chúng ta đóng đinh trên thập tự giá. Đóng đinh trên thập tự giá, tôi nghĩ là để chết đi con người cũ đó, để chúng ta có một đời, một người mới, để chúng ta lên ngự trị trong đời sống của chúng ta. Dục vọng, say mê, sắc thịt, tội lỗi, những cái gì tựa như đều ác, chúng ta đóng đinh trên. Chúng ta dở một loạt cái thánh nữa trong mát đoạn 8 câu 34 đến câu 35 để chúng ta thấy được cái sự dạy dỗ của chính Chúa Giê-xu. Mát đoạn 8 câu 17 đến câu, tôi xin đọc ở câu mát đoạn 8 câu 34 đến câu 35, đoạn 8 câu 34 đến câu 35. Đoạn ngày kêu dân chúng và môn đồ và phán rằng, nếu ai muốn theo ta phải liều mình bắt thì dám mình và theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cả ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào để được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy kim mà đổi linh hồn? Ở đây Chúa Giêsu dạy một cái chân lý rất là rõ ràng tại đây. Ở đây thế nào? Chúng ta có sự lựa chọn. Nếu chúng ta theo Chúa thì chúng ta phải có sự hy sinh vì Chúa. Chúng ta phải sẵn sàng vất thập tự giá mình mà theo Chúa. Chúng ta phải chịu đi trên con đường này. Chúng ta đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh cho cuộc đời của mình, cho đời sống của mình. Còn nếu chúng ta sống trên thế giới này, Chúa nói thế nào? Nếu các ngươi được cả thiên hạ này, chúng ta không có tất cả mọi sự, mà chúng ta mất đi cái sự cứu rỗi, chúng ta mất đi Chúa, đó là một sự mất mát vô cùng lớn lao. Hãy bước theo Thánh Linh, phải đóng đinh người cũ của chúng ta vào thập tự giá. Quý vị biết là đối với người La Mã khi xưa, khi một tội phạm bị đóng đinh thập tự giá, người lính La Mã họ ở đó, họ gác, họ đứng để cho đến khi cái người đó hoàn toàn chết đi, vì họ sợ rằng có thể một người nào đó cứu người đó là người đó có thể sống lại. Vì vậy cái hình ảnh của sự đóng đinh này là chúng ta phải để chết một cách trọn vẹn con người cũ của chúng ta trên thập tự giá để sống với Chúa. Chúng ta phải đầu phục Đức Thánh Linh và để Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Galatia đoạn 5 câu 25 đó, chúng ta phải đầu phục Đức Thánh Linh. Đó là ý nghĩa của sự bước theo Thánh Linh. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh mà. Để chúng ta nhờ Thánh Linh giúp đỡ chúng ta để chúng ta sống thì chúng ta phải bước theo quy luật như tôi nói. Cái động từ bước đó là bước đi có sự chú ý, bước đi với mục đích, bước đi mà chúng ta phải thận trọng, phải cẩn thận, giống như những người vượt binh, một cái những cái bước đi của họ đó, họ phải có tập giờ, họ phải cố gắng để họ bước cho nó đúng theo cái quy trình, đúng theo cái luật lệ của một người vượt binh. Một con cái của Chúa cũng vậy. Khi quý vị phải bước đi theo Thánh Linh như vậy, chúng ta phải có kỷ luật trong đời sống của mình. Kỷ luật trong đời sống của mình. Chúng ta có thể bước theo Chúa một cách đẹp lòng Chúa được. Chúng ta phải đầu phục Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Chúng ta sẽ vui mừng khi chiến thắng con người cũ xác thịt. Quý vị bao giờ có cái từng kinh nghiệm như vậy không? Có bao giờ có những sự cám dỗ đến với mình, mình đối diện với những sự cám dỗ đó, nhưng mà mình thắng được, mình không vấp ngã? Ồ, vui mừng lắm, cảm tạ ơn Chúa về điều đó. Chúng ta có thể thắng được khi chúng ta sẵn sàng bước ra thánh linh cầu nguyện và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con không làm được, với Chúa con có thể làm. Con cần sức của Chúa. Con không làm được, Chúa giúp con. Chúa gìn giữ đời sống của con. Chúa dẫn dắt con. Chúng ta sẽ thắng được. Một cơ đốc nhân không bước tới thánh linh, đi trong sự hướng dẫn của thánh linh, thì chúng ta không thể nào sống làm vinh hiển với Chúa Trời, và chúng ta không thể nào có một đời sống phước hạnh, và chúng ta không thể nào có thể sinh ra những bông trái thánh linh trong đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ dễ dàng làm trọn những điều ưa muốn của Thánh Linh. Trong đời sống chúng ta hai cái điều đó: nếu quý vị bước tới thánh linh thì quý vị sẽ thắng hơn được cái sự yếu đuối của Thánh Linh. Quý vị không chịu bước theo thánh linh, quý vị giờ sống và giờ cải cái sức của mình, chúng ta sẽ bị sự lôi cuốn và bước theo sắc. Một tín đồ thật của Chúa, một tín đồ có thánh linh của Chúa trong đời sống của mình và việc nương cải nơi Ngài, thì chúng ta sẽ bước theo thánh linh và thắng hơn được con người cũ, con người sắc. Vì cớ khi ta bước theo thánh linh thì chúng ta sẽ yêu mến lời Đức Chúa Trời và luôn luôn có sự tương giao với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Một người bước tới thánh linh thì sẽ thấy được cái sự yếu đuối của mình, cái bản ngã của mình, và chúng ta cần cái năng lực của Chúa. Một người không bước tới thánh linh thì không thấy được cái điều đó. Một người không bước tới thánh linh thì không thấy được cái sự quan trọng, thấy được cái ơn, cái sức, cái sự dẫn dắt của thánh linh trong đời sống của mình. Nên chúng ta bước tới thánh linh, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tương giao với Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta gần gũi với những con biết của Chúa. Chúng ta không để có môi trường cám dỗ dễ dàng đến với chúng ta. Nên đó là ý nghĩa của sự bước theo thánh linh. Bước theo thánh linh sẽ yêu mến lời của Chúa Trời, và chính lời của Chúa sẽ giúp đỡ cho quý vị và tôi để chúng ta có một đời sống đắc hạnh. Tác giả đi theo nói thế nào? Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Lời Chúa là ánh sáng cho đời sống của tôi, cho đường lối của tôi. Một người bước tới thánh linh thì sẽ ý thức, sẽ thấy được những cái điều đó và sẵn sàng học lời của Chúa, tương giao với Chúa, gần gũi với Chúa và nhờ sức. Một người bước tới thánh linh sẽ thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, với sức của con không làm được. Con cần có năng lực, cần có sức của Chúa, và Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta, vì Chúa hứa với chúng ta điều đó trong Kinh Thánh. Bước theo thánh linh, chúng ta không làm trọn những điều ưa muốn của Chúa. Nên cái điểm thứ ba mà tôi muốn thưa với quý vị đó là kết quả của sự bước theo thánh linh. Chúng ta nói ý nghĩa của sự bước theo thánh linh, lẽ cần của sự bước theo thánh linh. Thế nào là bước theo thánh linh, ý nghĩa của sự bước theo thánh linh? Bây giờ cái điểm thứ ba chúng ta sẽ thấy rằng cái kết quả của sự bước theo thánh linh, kết quả đó là gì? Chúng ta đọc ở trong câu thứ 22 một lần nữa: như trai của thánh linh ấy lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, dị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các sự đó. Ôi, đây là những bông trái đẹp rất là đẹp. Đây là những bông trái rất là tốt đẹp, nên nỗi sứ đồ Phaolô rằng không có luật pháp nào cấm những sự đó. Vì vậy khi một người bước tới thánh linh, chúng ta sẽ thấy được những cái bông trái của thánh linh trong đời sống của chúng ta. Và chín trái thánh linh này chúng ta có thể có chín bài giảng ở trong chín trái thánh linh. Thứ nhất là yêu thương, vui mừng, bình an, nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Cảm ơn Chúa. Một người bước tới thánh linh thì chúng ta sẽ thấy được những cái kết quả đó. Tình yêu thương quan trọng. Chúng ta cần phải có tình yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, trong danh nhất của nó. Những người thuộc về Ngài thì chúng ta phải có sự yêu thương. Một con cái của Chúa mà không có sự yêu thương, không có sự tha thứ, làm sao chúng ta có thể có tác động cho Chúa được? Tôi sẽ nói tiếp khi chúng ta bước vào trong gia đình và trong hội thánh, để chúng ta thấy được sự bước theo thánh linh quan trọng vô cùng. Quý vị có biết rằng có 10 điều răn Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Chúa, và Đức Chúa Giêsu Christ đã tóm tắt lại 10 điều răn này thành bao nhiêu điều răn? 2. Hết lòng, hết ý, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu mấy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu kẻ lân cận. Cái 10 điều răn này cũng đã Đức Chúa Jesus Christ tóm tắt lại thành 2 điều, và đó là 2 sự yêu thương. Yêu thương thứ nhất là hết lòng yêu kính Đức Chúa Trời của chúng ta đã tạo hóa, đã tạo dựng nên chúng ta, và đó là yêu thương chúng ta. Và điều thứ hai là yêu kẻ lân cận như mình. Kẻ lân cận của chúng ta là ai? những người thân yêu của chúng ta, những người bên cạnh của chúng ta, những anh chị em chúng ta trong hội thánh, những linh hồn đã hư mất. Một người bước vào thánh linh, chúng ta sẽ có bông trái của thánh linh như vậy. Tôi có một người em bây giờ lớn rồi, khi tôi còn học tại chủ viện thần học, một ngày kia tôi về nhà thăm gia đình và em tôi, lúc đó chỉ có mấy tuổi thôi, thì tôi đến và tôi rất là yêu thương em tôi, nó được em út ở trong nhà và tôi thương nó và tôi hỏi nó, tôi nói với nó là anh rất thương em nhưng mà em có thương anh không? Nó nhìn tôi và nó là em thương anh chứ, anh nói tại sao em lại thương anh? Bởi vì em nói là Kinh Thánh dạy rằng hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình. Dĩ nhiên nó thích một câu Kinh Thánh là sai, dĩ nhiên tôi không phải là kẻ thù nghịch nó, nhưng mà ít nhất tôi biết rằng sự yêu thương đến từ lời của Đức Chúa Trời. Yêu thương là phong trái của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa dạy yêu thương ngay kẻ thù nghịch của mình nữa, đẹp vô cùng lắm các bạn chị. Vì vậy con ích của Chúa, khi chúng ta bước theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ có những phong trái đó, lòng yêu thương, rồi chúng ta có gì nữa, sự vui mừng. Một con cái của Chúa và cuộc đời của mình cứ luôn than vãn, buồn bã, thế thì ai muốn làm con cái của Chúa nào không? Một người con cái của Chúa mà họ nhìn thấy chúng ta có sự vui mừng trong mọi hoàn cảnh, dù là thuận cảnh, dù là nghịch cảnh, dù là khó khăn, chúng ta vẫn tin cậy nơi Chúa và Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta và giúp chúng ta bày tỏ sự vui mừng. Tôi nhớ có một lần tôi đến tham phong bài nhạc của tôi, thì cũng có một số bác sĩ Việt Nam đến Hồng Kông và họ tìm đến ông bà nhà tôi để họ tìm hiểu đến Chúa. Tại sao? Vì có họ gặp một số người tị nạn từ Hồng Kông qua Bắc này, họ đến và họ dạy tiếng Anh cho những người, tiếng Anh cho những người đó. Họ là những bác sĩ, những người có trình độ, có tất cả mọi sự, nhưng mà họ không có sự vui mừng trong khi những người Việt Nam này là những người tị nạn khó khăn, không biết tương lai của mình như thế nào, nhưng họ có sự vui mừng trong đời sống của họ. Những người bác sĩ này mới hỏi thăm những người Việt Nam là tại sao quý vị không lo cho ngày mai, không lo lắng gì hết, tại sao quý vị có sự vui mừng như vậy? Cái niềm vui mà quý vị có là cái niềm vui chúng ta ước ao mà chúng ta không có được. Có người nói rằng vì cớ chúng ta có Chúa Giêsu trong đời sống, vì cớ những người đã bước theo Thánh Linh nên có được bông trái Thánh Linh trong đời sống của họ. Quý vị muốn cho những người khác đến với Hội Thánh, muốn đến với Chúa Giêsu, chúng ta bước theo Thánh Linh để chúng ta có bông trái của Thánh Linh trong sự vui mừng. Rồi chúng ta có gì nữa? Chúng ta có sự bình an. Một con cái của Chúa, chúng ta sẽ đối diện cùng một hoàn cảnh với nhau, nhưng mà những người thuộc về Chúa thì thế nào? Họ có đầy sự bình an. Quý vị biết là Hội Thánh Chúa tại Việt Nam được phát triển rất là nhiều, rất là mạnh trong những thời kỳ khó khăn. Tại sao? Vì con cái của Chúa có sự bình an trong nghịch cảnh hoặc trong thuận cảnh. Họ vẫn trung tín với Chúa. Họ được Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống của họ, ban cho họ sự bình an thật. Sự bình an đến từ Đức Chúa Trời là sự bình an thật. Và Đức Thánh Linh ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ có bông trái của Thánh Linh trong đời sống. Chúng ta có sự nhịn nhục. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy con người như thế nào, luôn luôn nghĩ về chính mình và không nghĩ đến người khác. Khi một người khác đụng đến tự ái của mình như thế nào, chúng ta sẽ nóng giận, sẽ có sắc thịt liền phải không? Tôi biết có một người, ngay cả một tôi tới của Chúa, khi một người nào đó làm đụng chạm đến mình, ông đứng tôi giảng là cho phép tôi dùng cái sắc thịt của tôi một chút. Chúng ta có thể làm được điều đó không? Không. Một người có bông trái của Thánh Linh thì không thể cho tôi dùng cái sắc thịt một chút để tôi trở lại. Người thù đó. Một người có Thánh Linh của Chúa thì chúng ta luôn luôn có Thánh Linh của Chúa. Chúng ta là một người luôn luôn có sự nhịn. Bước đến Thánh Linh chúng ta nhìn Chúa của chúng ta là một vua trong một vua, là một chúa trong một chúa, là đã tạo dựng cái cả vũ trụ này. Ngài đã bước vào đời này mang lấy hình thể của người, bị những người do chính Ngài tạo dựng nên mắng nhiếc, đối đãi thậm tệ. Họ đã làm nhục Chúa ở trên cây thập tự giá. Chúa vẫn nhịn nhục vì Chúa yêu thương họ. Chúa đã cầu nguyện cho những cảnh bắt rồi. Quý vị là những người bước theo Thánh Linh của Chúa, chúng ta có thể có được điều đó. Nhưng mà nếu không bước theo Thánh Linh của Chúa thì chúng ta sẽ sống trên xác thịt, nóng nảy giận dữ. Chúng ta sẽ nói tiếp khi chúng ta nói về Hội Thánh của Chúa, một Hội Thánh phước hạnh bước theo Thánh Linh có sự nhịn nhục. Rồi chúng ta thấy những bông trái của Thánh Linh khác thế nào? Sự nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại. Ở đây thì bông trái vô cùng tốt đẹp. Đến nỗi sứ đồ Phaolô rằng không có luật pháp nào trong những sự đó. Tôi tin rằng quý vị ở đây, tôi cũng vậy, chúng ta rất ưa thích sống bên cạnh một người có những bông trái này. Có một người nào muốn sống một người mà có bông trái hay là có kết quả của một đời sống xác thịt? Chúng ta coi đời sống xác thịt mà sứ đồ Phaolô gửi cho những hội thánh tại Galati câu 19 thế nào? Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, anh là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ganh ghét, buồn giận, cãi lại, bất bình, bè đảng, canh gỗ, say sưa, mê ăn uống và còn nhiều điều khác nữa. Nên sứ đồ Phaolô thế nào? Cùng các sự khác giống như vậy. Ở đây chúng ta nhìn hai cái hình ảnh một cách rất là rõ ràng. Một hình ảnh sống cho Chúa, bước theo thánh linh của Chúa, và chúng ta thấy gì ra một cái hình ảnh mà không bước theo thánh linh của Chúa, tràn đầy xác thịt. Nhưng mà quý vị bị nghĩ như thế nào nếu một con của Chúa mà có những cái bản tánh xác thịt như vậy thì thế nào? Giống như hội thánh, một số thành phần trong hội thánh Corinto không làm những gì mà còn làm ngăn trở những người khác đi với Chúa. Mình không có phước hạnh cho chính mình không có phước hạnh cho gia đình của mình không có phước hạnh cho hội thánh của Chúa, mà mình cũng là một phần hòn đá vấp phạm cho người khác. Bước theo thánh linh, chúng ta sống đẹp lòng với Chúa Trời và được Ngài sử dụng đời sống chúng ta trong công việc. Chúng ta thấy trong hội thánh đầu tiên, trong sách Công Vụ các sứ đồ đoạn thứ 6 đã ghi lại thế nào, chúng ta thấy rằng hội thánh chọn những người lãnh đạo hội thánh là những người đầy dạy Đức Thánh, những người bước theo thánh linh của Chúa. Và chúng ta thấy kết quả thế nào? Trong Công Vụ đoạn 2 Kinh Thánh là mỗi ngày Chúa lấy thêm nhiều người vào hội thánh vì các con ấy của Chúa đầy dạy Đức Thánh, bước theo thánh linh. Bước theo thánh linh, chúng ta không thể làm các mọi sự ưa muốn của xác thịt. Bước theo thánh linh, chúng ta sẽ có một sự vui mừng lớn khi chúng ta gặp Chúa của chúng ta trong tương lai, thì Chúa của chúng ta trở lại. Một sự vui mừng lớn như thế nào? Vì chúng ta sống xứng đáng. Xứng đáng với sự cứu chuộc mà Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta sống xứng đáng với mục đích mà Chúa đặt chúng ta ở trên thế giới này. Tất cả chúng ta đều khai trình công việc và đời sống của chúng ta trên đất này cho Chúa của chúng ta tương lai. Nhưng mà sau này tôi chỉ chia sẻ với quý vị ba điều đó để làm nền tảng cho những bài chia sẻ tiếp của tôi trong những lần tới. Hãy bước theo thánh linh. Quý vị thế nào? Quý vị có bước theo thánh linh không? Quý vị có thoải mái với tội lỗi trong đời sống mình không? Nếu quý vị cảm thấy không có một điều nào cảnh cáo hay là cảnh tỉnh hay là chúng ta thấy ái nái là gì khi chúng ta sống một đời sống xác thịt, thì chúng ta phải hỏi lại và xác lại cái mối liên hệ giữa mình và Chúa của chúng ta như thế nào. Còn câu thứ 2, câu 13, câu 5 đã nói một cách rất là rõ ràng. Chúng ta dựa vào câu thứ 2, câu 13, câu 5. Câu thứ 2, câu 13, câu 5 tôi xin đọc. Câu thứ 2, câu 13, câu 5. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Anh đi sứ đồ Phaolô kêu rồi. Chúng ta phải tự xét thế nào? Cuộc đời của chúng ta như thế nào? Chúng ta đang sống, chúng ta đang bước theo thánh linh của Chúa, hay là chúng ta đang sống theo cái sự ham muốn của xác thịt của chúng ta? Một lần nữa tôi thưa với quý vị, đời sống của con người chúng ta trên đất này nó vậy, cái ngắn ngủi đó. Nhân sinh bắt tuế đi kỳ, con người sinh ra trong 100 năm, hạn chế 100 năm phải không? Nhưng mà con người nhân sinh thất thập cổ lai đi, sống 70 tuổi thì cũng hiếm lắm rồi. Nhưng ngày hôm nay với khoa học tân tiến, con người có thể sống quá 70. Nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ qua đi. Mọi số trên đời này chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi nhớ rằng khi tôi qua châu Âu này, lần đầu tiên tôi gặp vợ tôi thì tôi rất là trẻ, có người gặp tôi còn gọi là cậu. Mà hôm nay thì tôi đã 60 rồi. Nên xin Lưu Văn Bảo nói là mới cậu mà nay đã cụ rồi. Đời sống ngắn ngủi, thời gian qua nhanh. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý vị rằng đời sống của chúng ta chỉ tạm thời, nhưng mà chúng ta có một nơi ở đời đời phước hạnh của ông Chúa.
Vua Salomon là một vị vua giàu có, đầy đủ quyền lực tất cả mọi sự. Những cái gì quý vị ngày hôm nay ước ao có được một chút, vua Salomon đã có tất cả, ông từng trải tất cả. Nhưng rồi cuối cùng vua Salomon nói thế nào? Hư không là một sự hư không, tất cả đều là hư không. Khi các ngươi còn trẻ thế này, hãy tưởng nhớ đấng hào quang. Xin quý giúp đỡ cho quý vị và con để chúng ta hiểu được thế nào là bước theo Thánh Linh của Chúa, để nhờ ơn của Chúa, nhờ sức của Chúa mà bước theo Thánh Linh của Chúa, để đời sống chúng ta được phước hạnh, đời sống chúng ta có ý nghĩa và đời sống chúng ta có kết quả từ Chúa. Và xin những bông trái của Thánh Linh được thể hiện trong mỗi đời sống của quý bà chị em.